Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ học giả đăng bài trên Facebook. Anh phạt tài xế chở lậu 10 người Việt trong xe đông lạnh 4 năm 6 tháng tù. Cựu chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump bị tuyên án gần 4 năm tù. Trung Quốc ủng hộ Huawei kiện chính phủ Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 8 tháng 3, các nhà hoạt động cho bình đẳng giới tổ chức biểu tình tại nhiều nước châu Âu nhân ngày quốc tế phụ nữ. Một trong những cuộc biểu tình đầu tiên trong ngày 8 tháng 3 là tại Madrid. Hàng trăm phụ nữ đã tập trung rất sớm tại trung tâm thành phố thủ đô của Tây Ban Nha từ lúc nửa đêm. Họ khua nồi chảo và đòi phải trao cho phụ nữ nhiều quyền hơn trong một xã hội mà họ nói vẫn bị đàn ông thống trị. UGT, một trong những công đoàn lớn nhất của Tây Ban Nha, cho biết ước tính có tới 6 triệu người lao động đã đình công ít nhất 2 giờ để đòi trả lương công bằng và quyền bình đẳng cho phụ nữ. Hàng chục ngàn phụ nữ, chủ yếu là sinh viên, tập trung trên đường phố và quảng trường ở trung tâm thủ đô Madrid, hô vang các khẩu hiệu mang theo những tấm bảng với dòng chữ tự do, công bằng, hữu nghị. Và cách ăn mặc không làm thay đổi sự tôn trọng mà tôi đáng được hưởng. Trước đó, khoảng 200 phụ nữ đi xe đạp đã tham gia một cuộc biểu tình khác ở Madrid phản đối nạn bạo hành đối với nữ giới và nạn gia trưởng, trong đó có nhiều người mặc màu tím, một màu tượng trưng được các nhà hoạt động cho quyền của phụ nữ sử dụng. Tại các thành phố Athens, Berlin và Kiev, phụ nữ cũng xuống đường đòi quyền bình đẳng và chấm dứt bạo hành. Tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người kêu gọi trả tự do cho các phụ nữ Syria đang bị cầm tù. Tại Paris, những người biểu tình của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Ả Rập Xê Út, dương cao các tấm bảng hãy lên tiếng vì phụ nữ và kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động, bao gồm những nhà vận động kêu gọi quyền cho nữ giới được lái xe ở Vương quốc Hồi giáo này. Ở Nga, nơi mà Ngày Quốc tế Phụ nữ được xem như là một lễ hội quan trọng kể từ thời Cộng sản, xuất hiện nhiều hoa và thông điệp chúc mừng phụ nữ.
Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, đã bị kết án gần 4 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức án thường thấy theo hướng dẫn của liên bang đối với các tội danh liên quan tới tài chính vốn bị phát hiện trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Thẩm phán T.S. Ellis tuyên án 47 tháng tù giam đối với ông Manafort, 69 tuổi, trong phiên tòa ở Alexandria, Virginia hôm 7 tháng 3. Theo Reuters, cố vấn chính trị kỳ cựu của đảng Cộng hòa mong thẩm phán nương nhẹ nhưng không tỏ ra ăn năn về những hành vi phạm tội của mình. Thẩm phán Ellis cũng yêu cầu Manafort trả khoản tiền phạt $50,000. Tháng 8 năm ngoái, ông Manafort đã bị một ban bồi thẩm kết tội gian lận thuế, lừa đảo ngân hàng và không tiết lộ các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Dù các công tố viên không đề nghị một mức án cụ thể nào, họ dẫn các hướng dẫn về việc kết án liên quan với án tù hơn 19-24 năm tù giam đối với các tội danh trên. Tuy nhiên, thẩm phán Ellis nói rằng các hướng dẫn về việc kết án như trên hơi quá mức và sẽ tạo ra một sự khác biệt thiếu chính xác với các trường hợp khác. Reuters dẫn lời thẩm phán nói với ông Manafort: "Tôi ngạc nhiên khi không nghe thấy ông bày tỏ sự hối hận vì đã có hành vi sai trái."
Cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, hôm 7 tháng 3 đã đệ đơn kiện Trump Organization đã phá vỡ cam kết trả các khoản thanh toán tiền phí tư vấn pháp lý trị giá khoảng $1,900,000. Đơn kiện nộp lên tòa án ở New York nói rằng Trump Organization đã ngưng trả ông Cohen các khoản phí tư vấn sau khi ông bắt đầu hợp tác với các công tố viên liên bang trong cuộc điều tra về các giao dịch của ông Trump ở Nga cũng như nỗ lực bịt miệng các phụ nữ có thông tin có thể gây tổn hại tới đời tư của ông Trump, theo AP. Đơn kiện nói rằng công ty trên ngưng trả các khoản phí khoảng 2 tháng sau khi FBI đột kích vào nhà và văn phòng của ông Cohen. Đơn kiện cũng nói thêm rằng đó là vào khoảng thời gian ông Cohen bắt đầu nói riêng với bạn bè và gia đình rằng ông tính hợp tác với công tố viên đặc biệt Robert Mueller và các công tố viên liên bang ở New York. AP dẫn lời, ông Cohen nói trong một tuyên bố thông qua luật sư của ông rằng khi có tin là tôi có thể hợp tác với các công tố viên, Trump Organization phá vỡ thỏa thuận và ngưng trả các khoản phí. Ông Cohen nhận tội hồi tháng 8 năm ngoái về các tội danh liên quan tới thuế, nói dối quốc hội và các vi phạm về tài chính trong chiến dịch tranh cử. AP đưa tin rằng ông sẽ bắt đầu thụ án 3 năm tù vào tháng 5.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính quyền Việt Nam cho hay hôm 8 tháng 3 rằng một học giả mới bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền vì đăng lên Facebook những ý kiến bị xem là chỉ trích Đảng. Ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, bị cáo buộc đã viết các bài trên Facebook không đúng sự thật và đi ngược lại quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Chính quyền nói trong một tuyên bố, ông Sơn đã phê phán điều mà ông cho là cách tiếp cận mềm yếu của Việt Nam về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc lâu nay có những tranh chấp ở vùng biển nhiều tiềm năng về năng lượng. Dù đang chỉ đạo cải cách sâu rộng và một nền kinh tế ngày càng có định hướng thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không khoan dung những lời chỉ trích. Chính quyền nói rằng vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn rất nghiêm trọng, gây ra dư luận tiêu cực và làm tổn hại đến uy tín của Đảng. Ông Sơn bị khai trừ sau khi cách đây hơn 4 tháng, Đảng đã công khai chỉ trích ông Chu Hào, một cựu Thứ trưởng Khoa học Công nghệ, đồng thời là giám đốc một nhà xuất bản vì ông đã xuất bản các cuốn sách được dịch mà chính quyền cho là phê phán chủ nghĩa xã hội và chế độ độc đảng.
Hình ảnh Tổng thống Donald Trump vẫy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã gây sốt trên các trang báo mạng trong nước tuần qua, trong khi truyền thông trong nước trích lời Tổng thống Mỹ nói ông cảm thấy như trở về nhà khi đến Hà Nội. Hương Lê Thu, chuyên gia phân tích cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc nói với VOA rằng hình ảnh Tổng thống Mỹ với lá cờ Cộng sản không còn xa lạ nữa và cho thấy mối quan hệ giữa hai cựu thù Mỹ và Việt Nam đã hoàn toàn được bình thường hóa. Trong những tháng gần đây, dù ông Trump liên tục nhắc đến mối đe dọa của chủ nghĩa xã hội, nhưng vị Tổng thống này lại ca ngợi Việt Nam, một quốc gia xã hội chủ nghĩa, là một trong số ít các quốc gia trên thế giới đang trở nên thịnh vượng. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được truyền thông trong nước trích lời nói Tổng thống Mỹ đã dành cho Việt Nam rất nhiều lời khen. Mặc dù Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế cách đây 3 thập kỷ, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục có trong tên chính thức của Việt Nam và Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục nắm quyền lực chính trị. Các chương trình công bố của Tổng thống Trump nêu tên chính thức đầy đủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo LA Times, mặc dù việc dùng tên của một quốc gia theo ý muốn của nước đó là chuẩn mực của nghi thức ngoại giao, nhưng sự xuất hiện lặp đi lặp lại của từ xã hội chủ nghĩa trong các tuyên bố chính thức của Nhà Trắng trong tuần qua gây mâu thuẫn. Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia, đang làm theo Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường nhưng hạn chế chặt chẽ những phát ngôn về chính trị, nhất là những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản. Trước và trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội, nhiều nhà hoạt động và những người hay lên tiếng chỉ trích chính quyền trên cả nước bị lực lượng an ninh hạn chế việc đi lại và thậm chí bị canh gác bên ngoài tư gia. Việt Nam bị cộng đồng quốc tế lên án về những thành tích nhân quyền tồi tệ với việc bỏ tù nhiều nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến chỉ vì dám đưa ra những ý kiến của mình hay đấu tranh ôn hòa trên mạng. Tuy nhiên, không giống như Tổng thống Barack Obama, người thúc đẩy Việt Nam phải mở rộng tự do dân chủ khi tới thăm Hà Nội năm 2016, ông Trump không nhắc tới nhân quyền. Ngay từ đầu, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ tuyên bố trong các cuộc họp với lãnh đạo Việt Nam là về việc bán hàng chục máy bay của Mỹ để giảm thặng dư thương mại với Việt Nam, một trong những lý do gây căng thẳng trong mối quan hệ dù đang phát triển mạnh giữa hai nước. Trong thời gian ở Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tuần trước, ông Trump đã chứng kiến việc ký kết các hợp đồng thương mại trị giá 21 tỷ đô la, đồng thời chào mời lãnh đạo Việt Nam mua vũ khí của Mỹ. Chính phủ Việt Nam hài lòng với cách tiếp cận mới của chính quyền Trump vì họ coi nhẹ các vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ. Alexander Vu Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu, Hawaii, nhận định với Los Angeles Times. Theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, chính quyền Trump xem Việt Nam là một đối tác chiến lược tiềm năng. Nhà Trắng cũng coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở để đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, các mối quan hệ song phương với Mỹ được Bộ Chính trị ở Hà Nội xem xét cẩn thận vì tác động của nó tới các mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc khác trong khu vực, theo giáo sư Thayer, một người nghiên cứu về các vấn đề của Việt Nam. Ngoài ra, vị giáo sư Úc cho rằng có những quan chức trong Đảng Cộng sản và trong các bộ công an và quốc phòng lo ngại về động cơ của Mỹ khi ủng hộ những mối quan hệ chặt chẽ hơn với các ngành này trong bối cảnh có sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Một số các quan chức sợ rằng các mối quan hệ mật thiết hơn với Washington sẽ dẫn đến việc làm suy yếu quyền lực độc đảng và bị thay thế bởi hệ thống đa nguyên đa đảng, giáo sư Thayer nhận định trong bản tin World Politics Review ra ngày 1 tháng 3. Mặc dù vậy, vai trò của Hà Nội trong việc tổ chức thành công thượng đỉnh Trump-Kim sẽ củng cố thêm sự đồng thuận ngày càng tăng của các lợi ích chiến lược giữa hai nước cựu thù, giáo sư Thayer cho biết. Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim, dự án khí cá voi xanh của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ cùng khai thác với tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN đã được khởi động lại sau một thời gian vắng bóng mà trước đó có dư luận cho là đã bị hoãn do sức ép của Bắc Kinh như với các dự án của PVN với Repsol của Tây Ban Nha. Cựu đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu Tôn Nữ Thị Ninh nói với CNN tại Hà Nội tuần trước rằng cuối cùng thì cả Mỹ và Việt Nam đều cần nhau vì những lợi ích chung.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang bị công chúng Việt Nam chỉ trích nhiều trong những ngày gần đây sau khi hai quan chức này đưa ra những đề xuất bị xem là vô lý, độc đoán, đầy khó cho dân. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm 6 tháng 3 cho hay Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội rằng bộ của ông muốn đề xuất phương án ai mất bằng lái xe sẽ phải thi lại toàn bộ. Bộ trưởng Thể giải thích thêm rằng bộ muốn làm như vậy vì có tình trạng nhiều lái xe vi phạm luật và bị nhà chức trách thu bằng đã lợi dụng quy định về cấp lại bằng lái bị mất để có thể có thêm bằng lái thứ hai, thậm chí thứ ba. Ông Thể được báo chí trích lời nói rằng đã có những trường hợp vi phạm như vậy ở miền núi hoặc là ở những chỗ mà chúng ta, tức là Bộ Giao thông Vận tải, không quản lý được. Ý kiến của vị bộ trưởng đã lập tức nhận nhiều chỉ trích từ công luận trên cả báo chí chính thống lẫn trên mạng xã hội. Các báo Thanh niên, Tiên phong hay các trang web như Soha, VOV và nhiều cơ quan báo chí khác liên tiếp đăng nhiều bài phản ánh ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, công chúng, đặc biệt là giới lái xe. Trong đó, họ gọi đề xuất của Bộ Trưởng Thể là tối kiến, vô trách nhiệm hay không quản được, đẩy phần khó cho dân. Vẫn theo các bài báo, nhiều người bình luận rằng đề xuất của Bộ trưởng thể hiện sự yếu kém trong quản lý hay có thể xem là đi ngược lại chủ trương về giảm sách nhiễu đối với nhân dân. Báo Việt Nam Finance trích lời cựu đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm nói rằng ngay từ ngày ông Nguyễn Văn Thể nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải, chưa thấy ông làm gì thật sự có lợi cho dân cho nước. Trái lại, ông rất nổi tiếng với những phát biểu cách làm khác người. Tờ báo viết tiếp rằng về đề xuất mất bằng lái xe phải thi lại của Bộ trưởng Thể, vị cựu đại biểu Quốc hội chỉ nói một câu bó tay. Trên mạng xã hội Facebook và một số diễn đàn mạng khác, nhiều người chơi chữ với các cụm từ ngu quá thể hay sai quá thể khi nói về đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, theo tìm hiểu của VOA. Nhà báo Hoàng Hải Vân viết trên trang cá nhân có khoảng 90.000 người theo dõi rằng Bộ trưởng Thể từng gây chú ý với thuật ngữ thu giá lạ tai gây nhiều thắc mắc, được sử dụng trong một thời gian ngắn hồi năm ngoái thay cho chữ thu phí đường bộ. Và nay thì ông Bộ trưởng lại tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ khi tuyên bố ai mất bằng lái xe đều phải thi lại. Theo bài viết của nhà báo Kỳ Cựu, lối tư duy của Bộ trưởng Thể bị xem là thiểu năng. Đồng thời, ông Hoàng Hải Vân nêu ra thắc mắc. Điều lạ lùng là tại sao nhà nước lại cứ đẻ ra những ông bộ trưởng không phải để làm việc mà là để làm trò cười cho dân chúng. Trong phần sau của bài viết, ông Vân đề cập đến một đề xuất khác cũng đang gây nhiều tranh cãi do một phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra, cũng trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng được báo chí dẫn lời hôm 7 tháng 3 nói rằng cần phải thay đổi điều luật hiện nay của Việt Nam, quy định rằng nhân viên nhà nước khi xử phạt vi phạm giao thông phải chứng minh là lái xe đã có vi phạm. Hay nói cách khác, ông Hùng đề xuất nhân viên công lực có thể xử phạt người bị coi là vi phạm mà không cần chứng minh về lỗi của người đó. Theo quan sát của VOA, đề xuất nêu trên cũng đã nhận được vô số chỉ trích từ báo chí và những người sử dụng mạng xã hội. Nhà báo Hoàng Hải Vân nhận xét trên trang cá nhân rằng điều mà ông Hùng nêu ra không phải là giải pháp hay ho gì, nếu như không nói đó là một dạng luật mafia khi nhân viên nhà nước xử phạt người vi phạm mà không cần phải chứng minh là xử phạt đúng. Nhà báo Kỳ Cựu chất vấn liệu vị Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có ý thức được rằng nếu điều luật được sửa, nó có thể tiếp tay cho thảo khấu hay không. Luật sư Lê Luân viết trong trang Facebook của mình rằng ông coi điều mà Phó Chủ tịch Hùng nêu ra là một đề xuất cho một nhà nước trở nên vô pháp và sẵn sàng tước bỏ mọi quyền con người mà không cần luật pháp. Trước những phản ứng từ dư luận, theo quan sát của VOA, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có động thái chữa cháy. Một số bản tin của báo chí trong nước hôm 8 tháng 3 cho hay Bộ trưởng Thể mới ký một công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đề xuất giải pháp siết chặt quản lý việc cấp giấy phép lái xe. Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục rà soát các trường hợp vi phạm bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nhưng cố tình gian dối để xin cấp lại, hoặc các trường hợp cố tình báo mất để xin bằng mới nhằm mục đích cùng một lúc có nhiều giấy phép lái xe. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chưa có phát ngôn hay động thái gì mới sau đề xuất nhân viên công lực được phạt người dân mà không cần chứng minh về vi phạm. Theo các bản tin, đề xuất của ông Hùng nhận được phản ứng không thuận lợi từ Quốc hội. Tin cho hay, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng sẽ khó sửa luật theo ý ông Hùng vì hiện nay trong chính sách pháp luật về hành chính cũng như hình sự, trách nhiệm chứng minh thuộc về người xử phạt. Bà nói thêm rằng nếu sửa quy định này trong luật, nhiều khả năng là việc này cần phải báo cáo ra Quốc hội.
Hôm 8 tháng 3, một tòa án ở Anh đã phạt tài xế người Rumani 4 năm 6 tháng tù vì đã đưa 10 người Việt Nam, trong đó có 8 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Anh. Ông Cyprian Scotte Anh, 45 tuổi, vừa nhận tội tại tòa án Hull Crown, tờ Daily Mail cho biết. Trước đó ngày 27 tháng 10, ông Scottianu bị chặn lại ở cảng Port of Hull của Anh để nhà chức trách kiểm tra vỏ xe cũ của chiếc xe tải đã cải tiến sang dạng xe đông lạnh của ông. Tuy nhiên, vài giờ sau, các viên chức phát hiện hơi nước thoát ra từ bộ phận làm lạnh của xe và sau khi kiểm tra thì phát hiện 10 người Việt Nam ở trong đó. Những người vượt biên này đã được cho là từ Đức sang, đã bị nhét trong khoang đông lạnh của xe tải khoảng 36 giờ liền trước đó và sống sót nhờ vào mấy chai nước. Ông Mark Robinson, trợ lý giám đốc của cơ quan bảo vệ biên giới vùng Humberside, cho biết đây là một nỗ lực có chủ ý nhằm qua mặt sự kiểm soát biên giới của Vương quốc Anh. Khoang đông lạnh được điều chỉnh để nhằm đưa người vượt biên vào Anh. Trong số 10 người Việt bị phát hiện, hai người đàn ông đã bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh và được đưa đến Rotterdam ở Hà Lan. Còn 8 trẻ em được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội địa phương.
Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 3 nói rằng một tàu của nước này đã cứu 5 người trên một tàu đánh cá Việt Nam gặp nạn ở Biển Đông, bác bỏ các tin tức trước đó nói rằng một tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam. Một ngày trước đó, VN Express dẫn tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nói rằng hôm 6 tháng 3, tàu Trung Quốc mang số hiệu BKS-44101 đâm chìm một tàu cá Quảng Ngãi ở vùng biển Hoàng Sa. Báo điện tử này nói thêm rằng, đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được một tàu cá khác của Việt Nam cứu vớt an toàn, rời khu vực bị nạn để tiếp tục đánh bắt hải sản. Hoàng Tàu Thời báo dẫn lời ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, một tàu chức năng của Trung Quốc đã liên lạc ngay với Trung tâm Cứu hộ và Tìm kiếm Hàng hải Trung Quốc sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá Việt Nam sáng ngày 6 tháng 3. Ông Lục nói thêm rằng khi tàu Trung Quốc tiếp cận tàu cá Việt Nam, nó đã chìm và các nhân viên cứu nạn Trung Quốc đã cứu sống những người trên tàu. Tới trưa ngày 8 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về phản ứng của phía Trung Quốc. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, hôm 8 tháng 3 nói rằng Bắc Kinh ủng hộ tập đoàn Huawei trong cuộc chiến pháp lý ở Mỹ. Reuters dẫn lời ông Vương nói thêm rằng các công ty Trung Quốc nên sử dụng các vũ khí pháp lý và không nên là những con cừu im lặng. Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc mới kiện chính phủ Mỹ vì cho rằng một điều luật của nước này giới hạn hoạt động của hãng ở Hoa Kỳ là trái hiến pháp, trong bối cảnh Washington tìm cách chống lại điều chính quyền này coi là một mối đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc đối với kinh tế cũng như an ninh của Mỹ. Phát biểu tại buổi họp báo bên lề cuộc họp Quốc hội, ông Vương nói rằng các hành động vừa qua nhắm vào một số người và công ty là hành động áp chế chính trị có chủ ý. Nhà ngoại giao này cũng nói rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng ủng hộ các công ty và cá nhân liên quan nắm lấy các vũ khí luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của họ và để không trở thành những con cừu im lặng, ông Vương nói. Điều chúng tôi cần phải bảo vệ ngày nay không những chỉ là các quyền và quyền lợi của công ty mà còn là quyền lợi phát triển hợp pháp của một đất nước và người dân của nước đó. Huawei trong 2 tháng qua đã thực hiện các hoạt động về công chúng và pháp lý trong bối cảnh Washington vận động các đồng minh từ bỏ Huawei khi xây dựng mạng điện thoại 5G vì lo ngại về một điều luật của Trung Quốc năm 2017 yêu cầu các công ty hợp tác với Bắc Kinh về vấn đề liên quan tới tình báo quốc gia. Người sáng lập và giám đốc điều hành của Huawei, Nhậm Chính Phi, nói rằng tập đoàn của ông chưa từng và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc.
Hôm 8 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo một cách nghiêm khắc về việc can thiệp và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela. Hãng tin Reuters trích lời ông nói lịch sử đã cho chúng ta một bài học đắt giá rằng chớ theo đuổi con đường thảm khốc của rích. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi nước ngoài không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Hoa Kỳ và hầu hết các nước phương Tây đã công nhận ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, là người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Venezuela, đặt ra nhiều chế tài hơn đối với các ngân hàng đã hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc có còn công nhận ông Maduro hay đã có liên hệ với phe đối lập của Venezuela, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị cho rằng chủ quyền và độc lập của các nước Mỹ Latin cần được tôn trọng. Ông Vương Nghị nói bên lề kỳ họp Quốc vụ viện, các vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia nên được chính người dân của họ quyết định. Sự can thiệp và trừng phạt từ bên ngoài sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng và chỉ làm cho luật rừng hoành hành. Lịch sử đã từng cho chúng ta một số bài học và chúng ta không nên đi theo con đường thảm khốc của rích. Cũng hôm 8 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo viết trên Twitter rằng các chính sách của ông Maduro đã không mang lại điều gì trừ bóng tối. Không có thức ăn, không có thuốc chữa bệnh và nay là không có điện. Bước tiếp theo là không có ông Maduro, ông Pompeo. Viết như vậy khi đề cập đến sự cố mất điện trên diện rộng ở Venezuela hôm 7 tháng 3. Pauline Ngambring nghĩ cô sẽ bắt đầu một cách chậm rãi cuộc sống mới trong tư cách là một phụ nữ chuyển giới sau khi thực hiện chuyển giới tính ở tuổi 49. Nhưng thay vào đó, 3 năm sau cô lại là một ứng cử viên cho chức Thủ tướng Thái Lan, trở thành ứng cử viên chuyển giới đầu tiên cho chức vụ này ở xứ sở Chùa Vàng. Và giờ cô bận rộn ngày đêm với các chiến dịch, các cuộc họp, chiến lược và phỏng vấn với báo chí. Theo tường thuật của Reuters, đây là một sự kiện bất ngờ đối với cựu phóng viên tin tức sau trở thành người quảng cáo về thể thao và nhanh chóng nắm giữ vai trò đại sứ cho quyền của người LGBT và bình đẳng giới tại một quốc gia chỉ có vài lãnh đạo chính trị là người đồng tính nam hoặc nữ. Từ lâu chính trị là mối quan tâm của tôi và khi là một người đàn ông tôi thường được mời tham gia một đảng phái chính trị nhưng tôi không có tâm trí nào cho việc này cho đến khi tôi chuyển giới. Reuters dẫn lời cô Pauline Ngambring nói, là một phụ nữ tôi cảm thấy thoải mái và không có gì để che giấu, tôi đã sẵn sàng, nhưng liệu mọi người đã sẵn sàng chấp nhận một ứng cử viên chuyển giới hay chưa? Cô nói, Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng 3 là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Cho tới nay, cạnh tranh trong bầu cử có vẻ như là một cuộc đấu giữa Thủ tướng trung thành với Hoàng gia Prayut Chan-o-cha và những người ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra. Cô Ngambring, người thích được gọi tên là Pauline, là một trong 3 ứng cử viên cho chức thủ tướng của đảng Mahajon mà không được coi là ứng cử viên hàng đầu. nhưng cộng đồng LGBT của Thái Lan hy vọng rằng cô và gần 20 ứng cử viên LGBT khác đang tranh cử vào quốc hội và được đảng Mahajon ủng hộ sẽ giúp tập trung lôi kéo sự chú ý vào những thách thức và khả năng của họ, Reuters dẫn lời một nhà hoạt động nói. Việc ra ứng cử của cô có ý nghĩa quan trọng bởi vì cô đang thách thức các chuẩn mực truyền thống về giới tính và tính dục. Bà Anjana Suvanada thuộc nhóm Anjari, một tổ chức vận động cho quyền của giới LGBT, nói: "Trước đây chúng tôi đã có những người LGBT trong chính trường Thái Lan, nhưng không ai khẳng định danh tính LGBT của họ một cách công khai như vậy, và không hề có cuộc bàn luận nào công khai nào theo cách tiếp cận tích cực như vậy", cô Anjana Suvananda nói với Reuters. Mặc dù được xem là xứ sở nổi tiếng về đa dạng giới tính, nhưng những người LGBT ở Thái Lan vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và kỳ thị trong trường học, nơi làm việc và các cơ sở y tế, và thường bị gia đình chối bỏ, theo lời các nhà hoạt động. Đối với phụ nữ chuyển giới, rào cản đặc biệt cao. Ngam Brin đã trải qua ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Mỹ và đã dành 3 năm ở đó trong quá trình chuyển đổi giới tính của mình. Cô tự xem mình là người may mắn. "Tôi may mắn vì tôi có một sự nghiệp lâu dài và thành công khi là một người đàn ông trước khi tôi chuyển đổi giới tính", cô cho biết. "Nếu không, những người chuyển giới tính không có nhiều cơ hội việc làm và bị buộc phải làm việc trong ngành giải trí hoặc khách sạn", cô nói. "Cơ hội trong chính trị thậm chí còn hạn chế hơn. Trong khi số lượng những người chuyển giới tính đang tăng lên, thì các chính trị gia đồng tính công khai vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và thậm chí đe dọa đến tính mạng tại một số quốc gia. Phụ nữ chỉ khá hơn một chút. Trung bình toàn cầu về số lượng phụ nữ trong quốc hội là 24%, thấp hơn mức chuẩn 30% được coi là mức độ thỏa đáng theo Liên Hiệp Quốc. Ở châu Á, con số trung bình này là 20%, trong khi ở Thái Lan là chỉ 5%, nằm trong số các nước có tỷ lệ thấp nhất thế giới. Phụ nữ không được coi trọng ở Thái Lan. Thái Lan đã có một số nữ chính trị gia, nhưng sẽ rất khó khăn để tham gia chính trị và không có những kết nối gia đình. Cô Nam Brink nói, hiện đảng Mahajon đang vận động cho một chương trình nghị sự về nhân quyền và bình đẳng trên nhiều mặt, giới tính, xã hội, kinh tế và chính trị. Cô Nam Brink nói với tư cách là một phụ nữ chuyển giới, cô có một quan điểm độc đáo về những thách thức cả phụ nữ lẫn những người LGBT đang phải đối mặt. "Vì hồ sơ công khai của tôi, mọi người nhìn vào tôi như là một nguồn cảm hứng và đôi khi gửi tin nhắn cho tôi", cô Ngam Brin cho biết. "Tôi nói với họ cứ từ từ, vấn đề không phải là người khác nghĩ gì, mà là phải xác định rõ ràng về chính mình. Tôi đã mất 40 năm để thừa nhận với bản thân mình rằng tôi sinh ra là một người phụ nữ", cô nói thêm. Ban đầu, Ngam Brin được đảng Mahajon thuê để thực hiện phần chiến lược và chính sách. Ngam Brin đăng trên trang Facebook của mình hôm 8 tháng 2 rằng với tư cách là người chuyển giới, cô đang thực thi quyền công dân Thái Lan là ra tranh cử. "Con đường còn dài, nhưng nếu chúng ta không bắt đầu ngay ngày hôm nay thì con cái của chúng ta có thể là người chuyển giới, đồng tính nam hoặc nữ, hoặc không biết về bản thân chúng và không biết các quyền của chúng thì làm sao có quyền bình đẳng đây", Reuters dẫn lời cô Ngam Brin nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.